Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu kể về một dụ ngôn, một viên quản gia khôn khéo nhưng mà lại có một lòng tham lam. Vì trong khi người chủ thuê mướn anh ta làm quản gia thì anh ta đã kiếm đủ mọi cách để phung phí gia sản của người chủ, và vì vậy người chủ cất chức anh ta. Trong khi chờ đợi chủ cất chức thì anh ta đã làm một cái việc mà phải nói rằng rất khôn lanh. Đó là anh ta gọi những chủ nợ của người chủ đến và hỏi xem họ đã nợ chủ của anh bao nhiêu tiền, bao nhiêu là sản vật. Và vì vậy anh nói rằng hãy ngồi xuống cầm lấy biên lai và chỉ viết là nợ chủ có một nửa số đó mà thôi. Vì anh ta nghĩ rằng cái sự gian dối của anh ta đối với những con nợ này, sau khi anh ta bị đuổi việc thì những con nợ đó sẽ nhớ đến anh và cho anh nương tựa. Và Chúa Giêsu nói là con cái đời này xử sự với đồng loại khôn khéo hơn là con cái xử sáng. Và rồi chúng ta thấy trong bài tin mừng Chúa Giêsu lại đề cập đến một vấn đề khác. Chúa Giêsu nói ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, và ai bất tín trong việc nhỏ thì cũng bất tín trong việc lớn. Kính thưa cộng đoàn, hai điểm mà bài tin mừng chúng ta vừa nghe nói đến việc một con người chỉ biết làm sao kiếm cho mình những tài sản gian dối ở đời này, và anh ta bám vào những tài sản đó và nghĩ rằng đó là điều sẽ tạo một cuộc sống và hạnh phúc cho anh ta. Và đó cũng chính là cái tài sản gọi là mau qua mau mất ở đời này, hay có thể nói đó là tài sản bất chính. Trong sách của ngôn sứ Amos, ngài cũng nói đến, đề cập đến một việc mà một số người giàu có, một số thương gia đã không biết nghĩ đến thân phận nghèo khổ của những người hèn mạt. Họ chỉ nghĩ làm sao chất cho đầy túi tham của mình bằng những đồng tiền bất chính, bằng những đồng tiền bóc lột. Nên vì vậy, thay vì những ngày mà người ta lên đền thờ để cầu nguyện, để dâng hương, để lễ tế, và đó là một điều tốt đẹp, thì những thương gia bất chính này lại chỉ nghĩ rằng đây là một ngày đại hội, và vì vậy mà kiếm đủ mọi cách để có thể móc túi được của những con người nghèo. Đó là họ tìm cách gian tham, buôn bán bất chính và buôn bán những của xấu để có thể làm đầy túi tham của họ. Hai hình ảnh của một tên đầy tớ bất lương cũng như của những thương gia thời của ngôn sứ Amos, đó là những con người người ta tưởng rằng khôn khéo nhưng thật ra là những con người chỉ biết chạy theo những của phù vân ở đời này, mà khi chết đi họ không mang được gì cả. Và ở đây trong bài tin mừng Chúa Giêsu cũng đặt đến vấn đề, nếu trong trường hợp mà người ta ở đời này chạy theo những của vật chất đó thì là một điều giả dối. Vậy Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến một cái của cải đích thực khác, đó chính là nước trời, hay là chính là Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu muốn người ta, những đệ tử của Chúa Giêsu, những người môn đệ của Chúa Giêsu, những người nghe Chúa Giêsu giảng dạy là cần phải tích trữ kho tàng ở trên trời. Và cái kho tàng đó là những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho con người. Đấy là ơn cứu độ. Vì vậy mà khi sống ở trên đời này, những người môn đệ của Chúa Giêsu phải biết đặt giá trị của đời sống vĩnh cửu, của đời sống gắn bó với Thiên Chúa, hơn là đặt trên những giá trị của cải ở đời này. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh là cần phải dùng cái của cải đời này để phân phối đi, và đó chính là một hình thức để mua lấy nước trời. Và người ta vẫn thường nói, người khôn ngoan là người cho đi những cái mà mình có, chứ không phải là tích trữ vào cho mình những cái mà mình thu lượm được. Người khôn ngoan là người mà phải có một tấm lòng quảng đại, một tấm lòng cho đi. Và vì vậy Chúa Giêsu nói rằng, ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta ơn cứu độ, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta biết bao những ân huệ, để từ đó Chúa muốn chúng ta làm cho tăng trưởng những cái ân huệ mà Chúa ban đó. Khi mà chúng ta biết nghĩ đến người khác, khi mà chúng ta biết chia sẻ cho người khác, chia sẻ không những về vật chất, mà nhất là chia sẻ cái kho tàng thiêng liêng mà chính Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, đó là ơn cứu độ. Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, nhưng mà nhiều người chưa nghe được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vậy những người đã nghe và đã chấp nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa thì bắt buộc phải loan báo ơn cứu độ đó cho mọi người, và loan báo bằng nhiều hình thức. Có một hình thức hiệu quả như lời Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê, đó là cầu nguyện. Người Kitô hữu phải gắn bó cuộc sống của mình với Thiên Chúa và đưa mọi người về với Thiên Chúa, vì ơn cứu độ của Thiên Chúa là cho mọi con người. Vì vậy trong lời cầu nguyện của các người Kitô hữu phải là lời cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho cả những người bách hại mình, cầu nguyện cho những người làm ơn cho mình. Thánh Phaolô khi viết thơ cho ông Timôthê, ngài nhớ đến việc bách hại của vua Nero thời đế quốc Roma đối với những người Kitô hữu. Nhưng mà Thánh Phaolô nói, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho cả những con người đó nữa, để họ có thể ăn năn trở về và đón nhận ơn cứu độ. Nên vì vậy, việc mà người Kitô hữu chúng ta gặp nhau trong thánh đường, trong tư gia hay bất cứ nơi đâu để cùng cầu nguyện hay là cầu xin với Thiên Chúa, đó là việc mà chúng ta phải làm, và đó là việc tốt nhất để tích trữ được cái kho tàng trên trời. Vì kho tàng trên trời là việc mà chúng ta đến gần Thiên Chúa và làm cho mọi người được đến gần Thiên Chúa. Rồi điểm khác nữa là trong cuộc sống của mình, mỗi người cần phải có một đời sống chính trực, công minh, thánh thiện, để qua đời sống đó người khác nhận biết được Thiên Chúa là đấng nào, và từ đó họ đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ của Thiên Chúa cho họ. Và đó chính là việc mà chúng ta quản lý tài sản ân huệ của Thiên Chúa và làm cho tài sản đó càng ngày càng phong phú, như Đức Giêsu mong mỏi cho các môn đệ của Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những người Kitô hữu, là những người đã lãnh nhận bí tích cứu độ qua việc mà chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy, và từ đó Thiên Chúa ban cho chúng ta biết bao nhiêu là những ân huệ khác để chúng ta có thể sống xứng đáng làm con cái của Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người chúng ta trong cuộc sống này cũng phải nỗ lực làm sao để trở nên những người quản lý trung tín mà Chúa Giêsu mong mỏi.